Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 14 tháng 2 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nhan đề những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Một chút men thôi, men sẽ làm dậy hương đậu đường. Một chút nắng vàng cùng thêm bao rộn ràng sắc xuân. Đốm lửa tình sẽ gọt cho đời những nồng nàn với những niềm vui.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 8 từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ có một chiếc bánh trong thuyền. Chúa Giê-xu dặn bảo các ông rằng, các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Herode. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng, tại mình không mang bánh. Chúa Giê-xu biết ý, liền bảo rằng, sao các con lại nghĩ là tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối già như thế? Có mắt mà không xem, có tai mà không nghe. Khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư? Các con không nhớ sao? Các ông thưa, 12 thúng. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư? Họ thưa, 7 thúng. Bấy giờ, người bảo các ông, vậy các con vẫn chưa hiểu sao? Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trao đổi của Chúa Giê-xu với các môn đệ trong bài tin mừng hôm nay xảy ra sau phép lạ hóa bánh ra nhiều. Phép lạ này đã chứng minh thần tính và uy quyền của Chúa Giê-xu, nhưng những người Pha-ri-siêu vẫn không tin Chúa và họ còn đòi dấu lạ từ trời. Còn những người phái Herode thì chỉ lo mãi mê những chuyện chính trị và bảo vệ quyền lợi vật chất của họ. Phép lạ hóa bánh ra nhiều chẳng giúp cho họ hiểu thêm gì về Chúa và ơn cứu độ. Chính vì thế, Chúa Giê-xu khuyến cáo các môn đệ phải coi chừng men Pha-ri-siêu và men Herode. Nghĩa là Ngài muốn các môn đệ đừng bị lây nhiễm sự thành kiến cứng lòng của người Pha-ri-siêu hay sự ham mê chức quyền vật chất của người Herode. Hình ảnh men chỉ đến những gì gây nên tình trạng thay đổi. Ở đời, có những gương tốt và gương xấu, nó như những thứ men làm biến đổi con người. Người Việt Nam thường dùng câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, để dạy dỗ con cái mình biết xa lánh những gương xấu mà học hỏi những gương tốt. Có câu chuyện kể rằng, một vị giáo sư tại Đại học Baltimore, Hoa Kỳ, đã yêu cầu các sinh viên đang theo lớp giảng huấn về xã hội học của ông hãy đến một xóm nghèo trong thành phố để nghiên cứu về cơ may được thăng tiến trong xã hội của 200 em học sinh trong xóm. Và kết quả vị giáo sư nhận được là không có em nào trong số 200 em của xóm nghèo đó có được cơ may phát triển và thành đạt sau này. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, hồ sơ của 200 em này được lưu giữ cẩn thận tại trường, để rồi 20 năm sau, một vị giáo sư khác đem ra nghiên cứu lại. Và lần này, giáo sư yêu cầu các sinh viên hãy đến xóm nghèo trên để điều tra xem 200 em này hiện đang như thế nào. Và bản tường trình thứ hai này cho biết một kết quả hết sức bất ngờ và tích cực. Ngoại trừ 20 em đã chết hoặc đã cùng gia đình dọn đi nơi khác không để lại địa chỉ, thì có 176 em trong số 180 em còn lại đã thành công trên đường đời, vượt rất xa mức tiên đoán của bản phúc trình thứ nhất. Bất ngờ với kết quả đó, vị giáo sư đã phỏng vấn các em để điều tra nguyên nhân tạo nên kỳ tích này. Và tất cả các em đều có chung một câu trả lời. Họ thành công được như ngày hôm nay, một phần là nhờ họ học được tình yêu nơi thầy giáo của họ. Quả thật, men yêu thương của người thầy đã làm biến đổi cuộc đời của các em học trò nghèo. Men tình yêu thật quan trọng. Không có tình yêu trong gia đình, thì cha mẹ không thể giúp con cái phát triển. Không có tình yêu trong xã hội, thì xã hội đó không thể đem lại sự phát triển đích thực cho con người. Con người cần đến tình yêu nhiều hơn là của cải vật chất. Mẹ Teresa Calcutta đã có lời khuyên đơn sơ nhưng căn bản cho mọi công cuộc phát triển và cho hạnh phúc của con người như sau. Hãy phổ biến tình yêu khắp nơi bạn sinh sống, trước hết là trong gia đình. Cha mẹ hãy yêu thương con cái, vợ chồng hãy yêu thương nhau, mọi người yêu thương những người lân cận, đừng để bất cứ ai đến với bạn mà lúc ra về lại không cảm thấy mình được trở thành tốt hơn, hạnh phúc hơn. Hãy biểu lộ hình ảnh sự tốt lành của Thiên Chúa trong ánh mắt, nụ cười, trong lời nói và việc làm. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xa lánh những men xấu của thế gian và biết mặc lấy men tin mừng yêu thương của Chúa và làm dậy men đó trong môi trường sống của chúng con. Amen.
Một chút men vui, men sẽ làm dậy hương đậu đường. Một chút nắng vàng cùng thêm vào rộn ràng sắc xuân. Đốm lửa tình yêu nơi gia đình ấm êm thuận thảo sẽ góp cho đời những nồng nàn với những niềm vui. Ôi Thiên Chúa tình yêu trải khắp đất trời đã dạy chúng con biết yêu người, xây đời hạnh phúc. Ôi Thiên Chúa tình yêu mở lối an bình, dắt dìu chúng con trong ân tình làm men phục sinh. Nhiệt nhiệt tình yêu thương trong một nhà làm men sống đạo, là muốn cho đời sẽ ước đôi mặn mà mến thương, hướng về tình yêu nơi mái nhà thánh giá tuyệt hảo sẽ thấy tấm hồn biết đón nhận, biết cùng sẽ khắp đất trời đã dạy chúng con biết yêu người, xây đời hạnh phúc. Ôi Thiên Chúa tình yêu chúng con trong ân tình làm em phục sinh, rất dịu chúng con trong ân tình làm em phục sinh.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Lộ Đức Pháp Quốc. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, chủ sự Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, bênh vực phẩm giá của anh chị em bệnh nhân và đề cao giá trị cứu độ của đau khổ. Đức Hồng Y cũng là đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco trong dịp cử hành Ngày Quốc tế các bệnh nhân lần thứ 25, cử hành tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức chiều ngày 10 và 11 tháng 2 vừa qua. Trong buổi rước nến kính Đức Mẹ tại quảng trường trước đền Thánh Đức Mẹ, tối thứ Sáu mùng 10 tháng 2, Đức Hồng Y Parolin nói, chúng ta biết rằng sự mong manh, yếu ớt và những giới hạn không bao giờ làm thương tổn phẩm giá cao cả nội tại của con người. Nhân phẩm cũng trở thành nguồn mạch và động lực, nhờ đó mỗi cuộc sống có thể được thể hiện hoàn toàn mặc dù phải chịu đau khổ. Hơn nữa, trong đau khổ có tiềm ẩn một sức mạnh đặc biệt làm cho con người được gần Chúa Kitô trong nội tâm, một ơn thánh đặc biệt. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhận xét rằng, sự khám phá ý nghĩa cứu độ của đau khổ trong niềm kết hiệp với Chúa Kitô biến đổi tâm trạng xuống tinh thần vì bệnh tật. Niềm tin trong sự tham phần vào đau khổ của Chúa Kitô mang trong mình niềm xác tín, theo đó người chịu đau khổ bổ túc những gì còn thiếu trong cuộc thử thách của Chúa Kitô và hữu ích cho phần rỗi của anh chị em như Chúa Kitô. Rồi lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, 11 tháng 2 vừa qua, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ quốc tế trọng thể tại Vương cung Thánh đường Thánh Pio X tại Lộ Đức trước sự hiện diện của 10.000 tín hữu, trong đó cũng có một số anh chị em bệnh nhân và những người thiện nguyện săn sóc họ. Đồng tế với Đức Hồng Y có Đức Hồng Y Peter Tuckson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Hồng Y Coco Panmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, gần 20 giám mục và khoảng 200 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến ý nghĩa của ngày lễ và khẳng định rằng, cử hành ngày các bệnh nhân ở Lộ Đức có nghĩa là cảm tạ Chúa vì tất cả mọi người, Kitô hữu và tín đồ các tôn giáo khác và cả những người không tín ngưỡng, đến nơi được chúc phúc này để tìm kiếm sự an ủi và niềm hy vọng. Cử hành ngày bệnh nhân ở Lộ Đức này có nghĩa là nghĩ đến tất cả những người được hưởng sự dịu dàng của Thiên Chúa qua các công việc từ bi thương xót về thể lý cũng như tinh thần. Và như Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh trong sứ điệp của Ngài cho ngày này, Ngày Thế Giới các bệnh nhân là cơ hội đặc biệt chú ý đến thân phận của các bệnh nhân và nói chung là những người đang đau khổ, và đó cũng là dịp để biểu lộ sự gần gũi của tôi trong kinh nguyện và trong sự khích lệ của tôi dành cho các bác sĩ, các y tá, những người thiện nguyện và tất cả những người dấn thân phục vụ các bệnh nhân và những người túng thiếu. Được biết, ban chiều cùng ngày 11 tháng 2, vào lúc 3 giờ, Đức Hồng Y đặc sứ còn chủ sự buổi chào mừng Thánh Chúa cũng tại Vương cung Thánh đường Pio thứ 10 tại Lộ Đức. Tin Manila, Philippines. Các giám mục Philippines chống sử dụng bạo lực trong cuộc chiến chống ma túy. Dù Tổng thống Duterte, Tổng thống Philippines, tuyên bố sẵn sàng xuống hỏa ngục để giành chiến thắng trong cuộc chiến chết chóc chống ma túy, các giám mục Philippines tuyên bố rằng tín hữu Công giáo phải lên tiếng chống lại những sự ác của nó. Trong thư mục vụ được Đức Tổng giám mục Socrates Villegas của Lingayen Dagupan, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines, ký ngày 30 tháng Giêng vừa qua, được đọc trong các thánh lễ Chúa Nhật mùng 5 tháng 2. Kết quả của khóa họp của Hội đồng Giám mục Philippines tại Manila, các giám mục nhận định rằng việc mua bán ma túy bất hợp pháp phải được chấm dứt và vượt qua. Nhưng giải pháp không nằm ở việc những người bị nghi ngờ buôn bán ma túy. Sự sống của mỗi người đến từ Thiên Chúa. Chính người ban cho và chỉ có người có thể lấy lại. Ngay cả chính quyền cũng không có quyền tiêu diệt sự sống, bởi vì họ chỉ là người phục vụ Thiên Chúa, chứ không phải là chủ sự sống. Các giám mục Philippines cũng cảnh giác rằng, việc im lặng trước sự ác đồng nghĩa với đồng lõa với nó. Các ngài nói, nếu chúng ta làm lơ trước việc buôn bán tiêu thụ ma túy, chúng ta trở thành một phần của vấn nạn ma túy. Nếu chúng ta đồng ý hay cho phép việc giết những người bị tình nghi nghiện ma túy, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của họ. Thư mục vụ nhắm phá bỏ sự im lặng của các linh mục và giám mục, sợ lên tiếng chống lại việc giết người này. Thư mục vụ có đoạn viết như sau. Chúng ta đừng để sợ hãi thống trị và bắt chúng ta im lặng. Hãy thực hành không chỉ sức mạnh nội tâm bẩm sinh của chúng ta, nhưng cả với sức mạnh của đức tin Kitô giáo. Các giám mục Philippines cảnh giác về sự thống trị của sợ hãi và sự thiếu công bằng chống lại những người thực hiện việc hành quyết. Các ngài quở trách sự thờ ơ với việc giết người và quở trách những người cho rằng giết người là điều gì đó cần được làm. Các giám mục Philippines nói thêm rằng cả những người giết các người buôn bán ma túy cũng phạm tội trọng. Các ngài giải thích, chúng ta không thể sửa một điều sai trái bằng cách làm một điều sai trái khác. Một mục đích tốt không biện minh cho phương tiện xấu. Dẹp bỏ ma túy là điều tốt, nhưng giết người để đạt mục đích này là điều xấu. Được biết, Tổng thống Duterte phản ứng mạnh lại lá thư mục vụ của các giám mục. Ông nói rằng, các tín hữu công giáo nếu tin vào các linh mục và các giám mục của quý vị thì đi theo họ. Nếu quý vị muốn lên thiên đàng thì đi với họ. Bây giờ, nếu quý vị muốn chấm dứt ma túy, tôi sẽ đi xuống hỏa ngục, hãy đi với tôi. Ernesto Abella, phát ngôn viên của Tổng thống cho rằng, Hội đồng Giám mục không để ý đến những cảm nghĩ của các tín hữu, những người ủng hộ mạnh mẽ những thay đổi ở Philippines. Về phần mình, các giám mục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giả định một người bị kết án nhưng vô tội. Các ngài nói rằng, tiến trình xét xử phải được thực hiện. Các giám mục Philippines nói đến những nguồn gốc của vấn đề ma túy và tội phạm như nghèo đói, gia đình tan vỡ và tham nhũng. Theo các ngài, cần giải quyết những vấn đề này qua những nỗ lực chống nghèo đói để cung cấp công việc và lương bổng, những nỗ lực củng cố gia đình và cải cách lực lượng cảnh sát, hệ thống pháp luật và chính trị. Các ngài nhấn mạnh đến cơ hội hoán cải nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa, vì giáo hội ý thức rằng Chúa Giêsu đã hiến dâng mạng sống cho người tội lỗi để cứu chuộc họ và cho họ một tương lai mới. Các giám mục Philippines xác định, chúng tôi sẽ tiếp tục chống lại sự ác, đồng thời thừa nhận và ăn năn về những thiếu sót của mình. Chúng tôi sẽ làm điều này, ngay cả khi nó sẽ mang lại sự bách hại, bởi vì chúng ta đều là anh chị em và chịu trách nhiệm cho nhau. Chúng tôi sẽ giúp đỡ các người nghiện ma túy để họ có thể được chữa lành và bắt đầu một cuộc sống mới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ca ngợi tấm gương của Tân Chân Phước Justo Takayama Ukon và kêu gọi các nỗ lực chống nạn buôn người. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ những lập trường trên đây trong lời kêu gọi và cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư mùng 8 tháng 2 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, hôm mùng 7 tháng 2 vừa qua, tại Osaka, Nhật Bản, có lễ tôn phong chân phước Justo Takayama Ukon, tín hữu giáo dân Nhật, chết như vị tử đạo tại Manila, Philippines năm 1615. Thay vì chiều theo những thỏa hiệp, người đã từ bỏ những vinh dự và cuộc sống tiện nghi sang trọng, chấp nhận tủi nhục và lưu đày. Người trung thành với Chúa Kitô và tin mừng, vì thế, người là tấm gương đáng ca ngợi về sự vững mạnh trong đức tin và lòng tận tụy trong đức ái. và ngày 8 tháng 2 là ngày cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người, năm nay đặc biệt về các trẻ em và thiếu niên. Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích tất cả những người đang giúp đỡ bằng nhiều cách cho các trẻ em vị thành niên bị biến thành nô lệ và bị lạm dụng, để các em được giải thoát khỏi sự áp bức như thế. Tôi cầu mong những người có trách nhiệm trong chính quyền quyết liệt bài trừ tai ương này, mang lại tiếng nói cho các trẻ em bị hạ nhục trong phẩm giá của các em. Cần phải thực hiện mọi cố gắng để bài trừ tội ác ô nhục và không thể dung thứ này. Được biết, chân phước Justo Takayama Ukon, cũng gọi là Cao San Hữu Cận, sinh năm 1552, được rửa tội năm lên 12 tuổi và được các cha dòng tên hướng dẫn. Ông cũng là một kiếm sĩ samurai. Đến thời tướng quân Toyotomi Hideyoshi ra lệnh cấm đạo Kitô, các kiếm sĩ khác đều tuân hành ngoại trừ Takayama Ukon. Ông bị tước hết chức tước và quyền lợi dành cho hàng quý tộc, và phải cùng với 300 đồng đạo lưu vong sang Manila và qua đời tại đây ngày 4 tháng 2 năm 1615, thọ 63 tuổi. Trong bài giảng thánh lễ phong chân phước tại Osaka, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự, đã ca ngợi vị tân chân phước là người thăng tiến không biết mệt mỏi trong cuộc loan báo tin mừng tại Nhật Bản. Người thực sự là chiến sĩ của Chúa Kitô không phải bằng võ khí nhưng bằng lời nói và gương lành. Chân phước đã được giáo dục về sự tôn trọng danh dự và lòng trung thành, đã trưởng thành trong lòng trung thành với Chúa Giêsu, và lòng trung thành này mạnh mẽ đến độ đã an ủi người trong cảnh lưu vong và bị bỏ rơi. Sự mất mát địa vị, đặc ân và lâm vào cuộc sống nghèo khổ, thầm lặng không làm cho người sầu muộn, nhưng trái lại làm cho người thanh thản, vui tươi vì trung thành với những lời hứa khi chịu phép rửa tội. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp Cộng đoàn Nguyệt San Văn Minh Công Giáo. Sáng 9 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến cha bề trên tổng quyền dòng tên Arturo Sosa Abascal và 60 người thuộc Cộng đoàn Bán Nguyệt San La Civita Catholica Văn Minh Công Giáo, nhân dịp kỷ niệm số báo thứ 4.000 được xuất bản. Báo Văn Minh Công Giáo do các cha dòng tên tại Italia xuất bản được coi là thuộc hàng có uy tín bậc nhất tại nước này, và các bài viết thường được Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh duyệt trước khi xuất bản. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến quá trình hoạt động trong 167 năm qua của báo Văn Minh Công Giáo từ khi được thành lập. Ngài vẫn để tờ báo này trên bàn làm việc của Ngài. Ngày nay, tạp chí này vượt qua các biên cương ngôn ngữ, và Đức Thánh Cha vui lòng chúc lành cho các ấn bản tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đại Hàn. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, từ lâu, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh vẫn gửi báo Văn Minh Công Giáo tới tất cả các tòa sứ thần tòa thánh trên thế giới. Giờ đây, thế giới ngày càng được liên kết chặt chẽ với nhau hơn, sự vượt qua các hàng rào ngôn ngữ sẽ giúp phổ biến rộng rãi hơn sứ điệp của báo này. Và Đức Thánh Cha cầu chúc báo Văn Minh Công Giáo ngày càng có thêm độc giả và nói rằng, dòng tên cần hỗ trợ công trình kỳ cựu và quý giá này. Đúng hơn, đây là công trình duy nhất để phục vụ tòa thánh. Dòng hãy tỏ ra quảng đại, chấp nhận việc phục vụ này qua các tu sĩ dòng tên có khả năng và phổ biến báo này tại những nơi thích hợp hơn, như tại các trung tâm giáo dục, các trường học, đặc biệt tại những nơi đào tạo các giáo chức và huấn luyện các phụ huynh, và các trung tâm huấn luyện tu đức.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Công Danh trình bày.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc phỏng vấn của nhà báo người Đức Peter Seewald với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Phần này tiếp tục nói về quãng thời gian làm giáo sư và giám mục tại Đức. Nhà báo Seewald tiếp tục cuộc phỏng vấn như sau. Thưa Đức Thánh Cha, trong thời gian giảng dạy, Đức Thánh Cha đọc Sartre, đúng không ạ?
Ông là một tác giả người ta cần phải đọc. Sartre viết hầu hết triết học của ông tại quán cà phê. Điều đó làm cho ông ít sâu sắc, nhưng thấm thía và thực tế hơn. Ông giải thích cụ thể về chủ nghĩa hiện sinh của Heidegger. Việc phải chọn lựa trở nên rõ ràng hơn. Pieper đã giúp làm nổi bật.
Ngài cũng tiếp xúc với Ernst Bloch ở Tübingen, phải không ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Tôi được mời đến nhà ông một lần. Một câu lạc bộ nhỏ, có lẽ là 6-7 người. Đó là một buổi tối rất vui, tôi phải lên tiếng. Cũng có một người Ả Rập, có lẽ chính tôi đã lôi kéo ông. Dù sao, ai đó đã dùng ống điếu và Bloch nói. Lâu lắm rồi tôi muốn bắt đầu lại. Và ông xác nhận, ông không biết làm thế nào để sử dụng.
Ai đã giúp ngài có vinh dự được mời ạ?
Tôi không biết. Tôi không biết để nói điều ấy với anh.
Chị gái ngài có các vấn đề liên hệ với các giáo sư chứ ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Chị ấy không thoải mái lắm với những người thực sự kỳ cục. Nhưng chúng tôi thường xuyên mời một số người, chẳng hạn cùng và những người khác. Chị ấy thích như vậy.
Có phải chị ấy khá dè dặt không ạ?
Vâng, thực sự là như thế.
Và đó là một vấn đề cho ngài chứ, thưa Đức Thánh Cha?
Không.
Nói thẳng ra, đó không phải là người thích giao thiệp, phải không, thưa Đức Thánh Cha?
Không, chắc chắn là không. Nhưng đó không phải là điều người ta yêu cầu chị.
Tại Tübingen, ngài mua chiếc tivi đầu tiên. Anh trai Georg của ngài cho rằng vì ngài nghiện thông tin. Có đúng không ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Không, thực tế, tôi không muốn, nhưng tôi rất thân thiết với cha Starzen, tuyên úy sinh viên. Cha là một người rất dũng cảm. Một ngày, cha đến gặp tôi và nói, cha biết gì không? Hôm nay chúng ta sẽ đi đây đó và sẽ mua một cái tivi. Đó là một loại siêu thị. Ở đó, người ta có thể mua xúc xích và thịt, và trong đám đồ hộp có vài cái tivi. Chúng tôi mua một cái loại bình thường.
Thưa Đức Thánh Cha, cuốn Đức Tin Kitô Giáo Hôm Qua và Hôm Nay được xuất bản vào năm 1968. Đây là tác phẩm đặc biệt, vì ban đầu, ngài không có ý soạn một cuốn sách, đúng vậy không ạ?
Có chứ, lúc tôi vẫn còn ở Bonn. Người phụ trách nhà xuất bản, Kossel, tiến sĩ Will, đề nghị tôi viết bài bản chất của Kitô giáo. Ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và tỏ ra ngày càng nài ép. Tại Tübingen, tôi luân phiên trình bày các khóa học cùng với cung. Một học kỳ, tôi đảm nhận khóa học chính. Học kỳ kia, ông chịu trách nhiệm và tôi được tự do. Vào một trong các học kỳ này, tôi tự nhủ, đã đến lúc tôi sẽ coi đây là chủ đề của khóa học, và sau đó gom lại thành cuốn sách mà anh đang hỏi.
Vậy thì, cuốn Đức Tin Kitô Giáo Hôm Qua và Hôm Nay không phải là thành quả do sinh viên của ngài ghi chú trong các khóa học, phải không ạ?
Không, tôi đã biên soạn theo kiểu tốc ký cá nhân, sau đó tôi đọc lại và sửa chữa.
Tác phẩm nhanh chóng trở thành một cuốn giáo khoa và nổi tiếng nhờ vô số lần xuất bản trên toàn thế giới. Nó đã gây ảnh hưởng cho nhiều thế hệ độc giả, kể cả Karol Wojtyla, giáo hoàng do Anh Phaolô đệ nhị tương lai. Thành công của tác phẩm chắc hẳn phải làm ngài ngạc nhiên, phải không ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Vâng, tôi khá ngạc nhiên.
Chắc hẳn chẳng ai dự đoán điều ấy, phải không ạ?
Không, thực sự là không. Và lại, cuốn sách này vẫn được bán.
và có lẽ sẽ tiếp tục được bán trong nhiều thập kỷ. Ngài biên tập theo cách tốt ký, với những chữ viết tắt đặc biệt. Ai đó đã nói rằng, Ngài có thể viết một bài giảng dài trên một tờ giấy A4. Ngài cũng đã viết các cuốn sách về Chúa Giê-xu theo cách tốt ký. Có đúng vậy không ạ?
Tất cả theo cách đó. Nếu không, tôi sẽ mất nhiều thời gian cho việc viết lách. Điều đó làm cho tôi nghĩ đến Gardner. Khi chúng tôi viết, ông thở dài và nói, ồ, thật chán khi phải ghi chú tất cả như thế. Khi tốt ký, tôi thấy dễ dàng hơn.
Thưa Đức Thánh Cha, năm 1968, ở Tübingen, Ngài vẫn có mối quan hệ tuyệt vời với thần học gia Thụy Sĩ Hans Kung, người mà, sau đó, trong nhiều thập kỷ, đã truy kích Ngài, theo nghĩa đen, bằng những lời vu khống, chẳng hạn cho rằng Ngài là kẻ tham quyền khủng khiếp, rằng Ngài đã thiết lập một hệ thống giám sát y như Stasi, Bộ An ninh Quốc gia. Và sau khi từ chức, Ngài có ý định quản trị như một giáo hoàng trong bóng tối. Vả lại, ông có lối sống khác xa với Ngài. Trong khi đồng nghiệp của Ngài dùng xe hiệu Alfa Romeo, Ngài vẫn ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Đối với Ngài, đó thực sự là một nhà đại tư sản không ạ?
Chắc chắn ông có nguồn gốc khác. Ông đến từ Thụy Sĩ. Gia đình ông sở hữu một hiệu giày. Một ngôi nhà đẹp kiều truyền giả. Đó là một môi trường hoàn toàn khác với tôi. Chắc chắn là thế.
Thưa Đức Thánh Cha, một trong những công thức quen thuộc của Ngài là tôi hoàn toàn đồng thuận với đồng nghiệp Kung của tôi. Và Kung tuyên bố, về cơ bản, tôi đồng ý với đồng nghiệp Ratzinger của tôi. Cả hai vị đã tham gia xuất bản loạt tác phẩm. Trong đó cũng có sách của Kung với tựa đề Giáo hội là gì? Phải không ạ?
Vào thời đó, tôi thực sự cảm thấy rằng điều ấy không thể tiếp tục, và tôi quyết định rút khỏi việc xuất bản này. Tôi vẫn cộng tác trong việc xuất bản sách của ông, nhưng tôi nghĩ rằng đây là lần cuối cùng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 với nhà báo Peter Seward về quãng thời gian làm giáo sư và giám mục tại Đức của Ngài. Cuộc phỏng vấn này đã được xuất bản hôm 9 tháng 9 năm 2016 vừa qua với tựa đề Những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Sao thấy nặng nề? Nếu có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt và lòng cứ mãi đau thương vì những trái cay, chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề. Hãy đến với Chúa chào Ngài mọi điều cay đắng và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ. khứ anh em hòa sống với nhau cách nhân từ. Tràn đầy lòng thương xót vì Giê-xu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn, nguyện sống cho đẹp ý nghĩa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, dường như mọi Kitô hữu đều cảm thấy khó chịu khi nghe Đức Giê-xu nói: đừng chống cự người ác, giơ cả má bên trái, đưa cả áo bên ngoài, phải đi thêm một dặm, và hãy yêu thương kẻ thù. Thật rất khó sống những triết lý như vậy trong cuộc sống như thế này, và dường như đó là một lối sống không thực tế và thực tiễn trên thế gian này. Hôm nay, Thánh Phaolô diễn tả điều ấy như sau: vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói thêm rằng, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa là sự điên rồ trước mắt thế gian. Vì vậy, dựa vào sự khôn ngoan của mình, phản ứng ban đầu của thế gian đối với bài giảng này là xem ra lời giảng của Đức Giê-xu hoàn toàn vô lý, phi thực tế trong thế giới hiện thực. Nhưng thế giới hiện thực chỉ là một tình trạng hỗn độn, và sự khôn ngoan của thế gian đã gây ra tình trạng hỗn độn ấy. Vì thế, trước khi con người vội vã ngoảnh mặt đi trước sự khôn ngoan của Thiên Chúa được mặc khải trong bài giảng, thì có lẽ họ muốn dừng lại và xem xét đâu là sự khôn ngoan đích thực. Các bài đọc Kinh Thánh cho thấy rõ, tình yêu của Thiên Chúa có sức biến đổi. Trong đức tin, những ai đã từng cảm nghiệm và hiện nay hoàn toàn ở lại trong tình yêu ấy, thì đều là những người có thể đáp trả như Thiên Chúa đã làm, yêu vô điều kiện. Đức Giê-xu đang nói về một tình yêu đặc biệt, tình yêu chia sẻ. Đó là loại tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thể trao tặng người khác một tình yêu như thế, khi chúng ta thực sự biết về tình yêu đó. Là những tín hữu, chúng ta cần hướng lòng mình để lắng nghe và tin tưởng vào những điều được loan báo hôm nay. Thật dễ hiểu rằng, cả trong bài đọc của sách Lê Vi và Tin Mừng theo Thánh Matthew, đều dạy phải yêu thương những người thân cận. Nhưng, Đức Giê-xu xóa bỏ ranh giới giữa người thân cận và người không thân cận. Không có giới hạn nào nơi những người chúng ta yêu. Điểm cốt yếu là, theo gương Đức Giê-xu, chúng ta phải yêu thương tha nhân như chính Đức Giê-xu đã yêu thương chúng ta. Chúng ta cần trợ giúp để luôn lắng nghe và thấu hiểu sứ điệp tin mừng. Đức Giê-xu là bằng chứng tích cực về tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Chỉ có những ai đón nhận và hoàn toàn ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa thì mới có thể nghĩ đến việc đáp trả tình yêu đó bằng cách thi hành điều Thiên Chúa dạy, nghĩa là yêu thương tha nhân, kể cả kẻ thù, cách vô điều kiện. Chúng ta hãy xem bối cảnh của bài tin mừng hôm nay. Trong sách Xuất Hành có luật báo oán. Luật đó dạy con người được yêu cầu xử phạt và đền bù tùy theo thiệt hại gây ra. Hình phạt không được vượt quá tội. Nếu hình phạt vượt quá tội, càng có nguy cơ gây ra thêm hận thù và ý muốn báo thù không nguôi. Hôm nay, Đức Giê-xu dạy không được có bất cứ kiểu báo thù nào. Nghĩa là, chúng ta không thể để cho người khác định đoạt chúng ta, sẽ đáp trả bằng cách nào? Có lẽ, Đức Giê-xu đang nhấn mạnh vấn đề. Nhưng người đã rất cố gắng khi dạy chúng ta biết giơ cả má bên phải ra nữa. Áo choàng là chiếc áo dài người ta mặc cả ngày. Một lần nữa, Đức Giê-xu lại nhấn mạnh vấn đề khi người nói về việc đưa cả áo ngoài của mình cho ai muốn lấy áo trong. Không có áo ngoài thì con người sẽ trần trụi. Có lẽ Đức Giê-xu muốn nói rằng người Kitô hữu không chỉ quan tâm đến quyền lợi của mình, nhưng còn cho đi nhiều hơn cả những gì luật công bình đòi buộc. Liên quan đến những người hành khất hay những ai đến với chúng ta trong lúc khó khăn, luật tôn giáo đòi hỏi người Do Thái cho vay mà không đặt lãi. Thay vào đó, Đức Giê-xu không bảo các môn đệ của mình cho vay, nhưng là cho. Dường như người đang mời gọi các môn đệ của mình tập thói quen quảng đại. Nếu chúng ta làm như thế, thì hành động của chúng ta sẽ biểu hiện cho thứ khôn ngoan thách thức sự khôn ngoan của thế gian. Chúng ta đã biết nhiều người vượt qua những ranh giới của lòng quảng đại thường ngày. Người thợ ở lại sau những giờ làm việc để giúp huấn luyện những thợ máy mới mà không cần thêm lương. Những luật sư và giáo viên hy sinh thời gian của mình để giúp những người thất nghiệp và ít học. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta nghe từ sách Lê-vi lời yêu cầu: ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Nhưng sách Lê-vi không nói ngươi phải ghét kẻ thù. Nhưng Đức Giê-xu mời gọi làm điều thiện cho người khác, cho dù người đó là kẻ thù của mình. Người nói với chúng ta rằng, ngay cả người ác cũng đối xử tốt với đồng bạn, vậy chúng ta cũng phải tiến xa hơn trong việc đối xử với tha nhân. Sau cùng, chúng ta phải trở nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Chúng ta không thể thánh thiện như Thiên Chúa. Vì thế, Đức Giê-xu không kêu gọi chúng ta đạt tới kiểu hoàn thiện đó. Nhưng chúng ta phải tập noi theo tình yêu của Thiên Chúa và loại bỏ những đường lối và những chuẩn mực về yêu thương theo kiểu thế gian. Thiên Chúa yêu cả người tốt lẫn kẻ xấu. Chúng ta cũng thế. Thiên Chúa tha thứ cho những người tội lỗi. Chúng ta cũng tha thứ cho anh chị em mình. Thiên Chúa đáng tin cậy. Chúng ta cũng vậy. Sự thánh thiện của dân Israel không đến từ bất cứ đức hạnh có tính cố hữu và trịch thượng nào, hay chỉ là nỗ lực trong vai trò của con người. Thay vào đó, sự thánh thiện của dân Israel được hình thành là bởi Thiên Chúa đã thiết lập mối tương quan với họ. Thiên Chúa đã chọn họ, giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ và thiết lập với họ một giao ước. Trong cảnh nô lệ, dân có thể kêu cầu với Thiên Chúa, xin hãy cứu tôi. Họ không thể tự cứu lấy mình. Họ cũng không thể tự mình tôn giữ một bộ luật nghiêm khắc về thái độ ứng xử như thế. Nhưng họ không đơn độc, vì Thiên Chúa đã chọn họ. Họ thuộc về Thiên Chúa, và vì thế, nếu họ chịu mở lòng ra, thì sự thánh thiện của Thiên Chúa sẽ thanh tẩy họ. Nơi Đức Giê-xu, Thiên Chúa đã bước vào một giao ước mới với chúng ta. Khi nghe những mệnh lệnh của bài giảng trên núi, chúng ta có thể giơ tay lên trong sự bối rối và chán nản. Hay chúng ta có thể hướng về Đức Giê-xu và cất lên lời cầu nguyện, xin hãy giúp con. Đức tin của chúng ta bảo đảm rằng, trong mối tương quan với người, chúng ta sẽ có thể làm như người đã làm, và những gì lúc này người đang hướng dẫn chúng ta. Hãy quảng đại với những ai khốn khó. Đừng trả thù khi bị xúc phạm. Cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng ta. Và thậm chí, với ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta hãy tha thứ cho kẻ thù. Amen.
Chàng dâng nước mắt và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Chàng đây lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn nguyện sống cho đẹp ý Ngài. Nguyện tình yêu Chúa dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết sống cho đẹp ý Ngài.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Sáu thế kỷ trước công nguyên, triết gia Socrates đã khuyên cư dân trong thành bang rằng: điều nào khiến bạn tức giận, đừng bao giờ bạn gây ra cho người khác. Trường phái khắc kỷ của Hy Lạp cổ đại cũng có một nguyên tắc như sau: điều bạn không muốn người ta mang lại cho mình, thì đừng mang đến cho người khác. Thầy Hillel, một rabbi vĩ đại của Do Thái vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, đã tóm gọn toàn bộ sách luật qua câu nói: điều bạn ghét bỏ, đừng bao giờ thực hiện cho người khác. Khi được hỏi, đâu là châm ngôn thực hành suốt đời? Đức Khổng Tử đáp: điều bạn không mong người khác làm cho mình, thì không được làm cho người khác. Còn Đức Giêsu, người dạy các môn đệ một giáo huấn tích cực hơn. Điều anh em muốn người khác làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta như vậy. Đấy là khuân vàng thước ngọc cho mọi hành vi trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội hôm nay, nhiều bạn trẻ rơi vào lối sống thụ động. Họ đi tìm cho mình một không gian riêng tư, không muốn đụng chạm đến ai, và cũng không cho phép ai đụng chạm đến mình. Họ sợ bị tổn thương, bị quấy rầy khi phải tương quan, trò chuyện với người khác. Họ nghĩ rằng, với đồng tiền và chiếc di động trên tay, ta có thể ở trong phòng riêng, tự do làm đủ thứ điều mình thích, mà chẳng gây hại cho ai. Đó quả là một lối sống khép kín, tiêu cực, đang tràn lan khắp các vùng đô thị hiện đại. Đức Giáo Hoàng Phanxicô có lần đã nói rằng, những ngôi nhà kín cổng cao tường, những thiết bị công nghệ cao cấp, như đang ngăn cách con người đến với con người. Họ sống trong thế giới ảo, mà không còn biết quan tâm đến những con người thực. Trái tim họ như vô cảm, trước nỗi đau của nhiều kẻ khốn cùng. Cốt lõi của Kitô giáo là sống yêu thương trong tương quan ngôi vị, giữa con người với Thiên Chúa, và giữa con người với nhau. Khuân vàng thước ngọc mà Đức Giê-xu dạy chúng ta không phải là thụ động, hạn chế một số hành vi trong cuộc sống. Nhưng người muốn chúng ta hãy yêu thương một cách chủ động, tích cực. Hãy đi và làm cho người khác như vậy. Đức Giê-xu dạy mỗi người chúng ta hãy vượt ra khỏi ốc đảo của mình để đến với tha nhân và trở nên một người thân cận của họ. Nếu chúng ta muốn được xót thương, thì chính bản thân mình hãy đi thực thi lòng thương xót. Tha nhân là một phần trong cuộc sống của mỗi người. Chúng ta chỉ thực sự thành người khi sống với tha nhân và sống cho tha nhân như ý Chúa muốn. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Chính khi ta hiến dâng thời gian, tài trí, sức lực cho anh em bạn hữu là ta đang gặp thấy diện mạo đích thực của đời mình. Đấy là khuân vàng thước ngọc cho mọi hành vi. Là điều Chúa muốn chúng ta thực hành trong cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa, xin đừng để tâm hồn con chai đá mà vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Nhưng xin hãy mở rộng trái tim con, để con biết yêu thương hết thảy mọi người. Lạy Chúa, xin đừng để con nhỏ nhen ích kỷ mà không quan tâm giúp đỡ tha nhân. Nhưng xin mở rộng bàn tay con, để con quảng đại cho đi tất cả. Lạy Chúa, xin đừng để con thoái lui nhụt chí, mà không dám đến với những ai lầm than khốn khổ. Nhưng xin nâng đỡ bước chân con, để con nhiệt thành ra đi loan báo tình thương của Chúa. Lạy Chúa, xin cho con mãi mãi khắc ghi khuân vàng thước ngọc Chúa dạy, để con quyết tâm thi hành và trở nên người môn đệ đích thực của Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành, ban ơn giúp sức cho con. Amen.
Có bao điều con có thể làm vì Chúa cho anh em, nhưng con đã không làm. Có bao điều con biết phải làm vì Chúa cho anh em, nhưng con cũng chưa làm. Điều ấy chẳng lớn lao chi, điều ấy đâu quá khó gì, có khi chỉ là một lời xin lỗi, có khi là chút bao dung thứ tha, có khi chỉ là một chút quan tâm, một chút mến yêu, một chút sẻ chia. Thật lòng con rất muốn làm điều tốt đẹp để dâng Chúa. Thật lòng con muốn sống thật đẹp cho Chúa và vì Chúa. Mời con đây chân thành yêu Chúa, tin Chúa. Cuộc đời dạy con sống, dạy con yêu chỉ vì con thôi. Chúa ơi, xin giúp con thắng vượt được chính mình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.